Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 31 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cổ suý Cuba cải cách kinh tế, Bộ Công Thương Việt Nam và công ty Thai Bev giằng co nhân sự điều hành Sabeco, Nga ra tối hậu thư Anh có một tháng để cắt giảm nhân viên ngoại giao, và bang Michigan của Mỹ khởi động trung tâm ứng phó khẩn cấp vì trạm không gian của Trung Quốc sắp rơi xuống mặt đất.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nga ra tối hậu thư, Anh có một tháng để cắt giảm nhân viên ngoại giao. Nga đã triệu tập một số nhà ngoại giao cấp cao phương Tây hôm thứ Sáu 30 tháng 3 để phản đối việc các chính phủ của họ trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Bộ Ngoại giao Nga còn cho biết Anh có một tháng để cắt giảm số nhà ngoại giao tại Nga xuống tương đương số nhà ngoại giao Nga ở Anh. Hãng tin Reuters trích một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết bộ này đã triệu tập đại sứ Anh tại Moscow, Lori Bristow, để trao công hàm phản đối liên quan đến việc London trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Cũng theo Reuters, đại sứ Anh và đại sứ các nước phương Tây được thông báo về quyết định trục xuất nhà ngoại giao của họ tại Nga do trước đó Anh đã có hành động khiêu khích. Nga tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ nhằm đáp trả tương xứng với việc hơn 20 quốc gia trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga nói Nga sẽ trục xuất số nhân viên ngoại giao các nước tương ứng với số nhân viên ngoại giao Nga bị các nước đó đuổi về. Sau khi Anh tống xuất 23 nhà ngoại giao Nga, Moscow đã trục xuất 23 nhân viên ngoại giao Anh để trả đũa. Quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng sau vụ cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh ở Anh hôm 4 tháng 3. Phương Tây cho rằng Nga có liên quan đến vụ việc của ông Skripal. Tuy nhiên, Nga một mực bác bỏ cáo buộc này. Điệp viên Skripal, 66 tuổi, vẫn còn trong tình trạng nguy kịch sau khi trúng độc. Nhưng tình trạng của cô Julia, con gái của ông, dần khá hơn, theo nguồn tin từ bệnh viện cho biết.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ muốn yêu cầu tất cả các đương đơn xin thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ phải cung cấp tên tài khoản trên mạng xã hội, các địa chỉ email, điện thoại, địa chỉ trước đây. Đây được xem là động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm kiểm soát những người nhập cư và du khách có ý định đến Mỹ. Báo Time hôm 30 tháng 3 cho biết chính quyền của Tổng thống Trump có kế hoạch yêu cầu các đương đơn nộp dữ liệu trên mạng xã hội của họ trong 5 năm về trước. Điều này có nghĩa là các thông tin của đương đơn trước đó đăng tải trên Twitter và Facebook có thể bị rà soát. Biện pháp này được đề ra tiếp theo sau việc chính phủ Mỹ tăng cường, rà soát kỹ lưỡng để thanh lọc những kẻ có nguy cơ khủng bố, đặc biệt là sau vụ khủng bố tại San Bernardino, California. Cơ quan hải quan và tuần tra biên giới Mỹ đã triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm thắt chặt kiểm soát mạng xã hội. Trong các tài liệu dự kiến công bố trong đăng bạ liên bang hôm thứ Sáu 30 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ có 60 ngày để công chúng cho ý kiến về đề xuất này. Trước đây, các dữ liệu về lịch sử sử dụng truyền thông xã hội, email và số điện thoại chỉ được kiểm tra khi đương đơn xin thị thực bị nghi ngờ, chẳng hạn như những người đã đến các khu vực do các tổ chức khủng bố kiểm soát. Nếu được áp dụng, quy định mới này sẽ ảnh hưởng đến gần 15 triệu đương đơn xin thị thực Mỹ mỗi năm. Theo CNN, quy định mới sẽ áp dụng cho hầu hết các đương đơn xin thị thực định cư, khoảng 710.000 người một năm, và không định cư, khoảng 14 triệu người một năm, kể cả đương đơn xin visa du lịch, du học sinh. Ngoài lịch sử sử dụng mạng xã hội, đương đơn còn phải cung cấp các số điện thoại, địa chỉ email, tình trạng xuất nhập cảnh hay bị trục xuất, cũng như bất kỳ thành viên nào trong gia đình từng tham gia vào các hoạt động khủng bố trong suốt 5 năm qua. Quy định nêu rõ chỉ những đương đơn xin thị thực ngoại giao và công vụ mới có thể được miễn trừ các yêu cầu này.
Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc được dự báo sẽ rơi xuống trái đất cuối tuần này. Để chuẩn bị, bang Michigan mới kích hoạt trung tâm ứng phó khẩn cấp của bang. Thống đốc bang Rick Snyder kích hoạt trung tâm hôm 30 tháng 3 để theo dõi trạm Thiên Cung quay trở lại trái đất, nhưng vẫn chưa ai biết vị trí của nó sẽ rơi. Theo hãng tư vấn Aerospace Corporation, trạm vũ trụ nặng 8,5 tấn có thể rơi xuống đâu đó trong một vùng kéo dài từ Bắc California đến Pennsylvania của Mỹ, bao gồm cả một phần ở miền Nam, Michigan. Chỉ huy cảnh sát, ông A. Gilensky, kiêm chức phó giám đốc chuyên trách quản lý tình trạng khẩn cấp và an ninh nội địa, cho biết mặc dù có rất ít khả năng là sẽ có bất kỳ mảnh vỡ nào rơi xuống Michigan, song chúng tôi đang theo dõi tình hình và sẵn sàng ứng phó nhanh chóng nếu điều đó xảy ra. Tiểu bang sẽ dựa vào kế hoạch hiện có về ứng phó và tìm kiếm vệ tinh quay trở lại trái đất để thực hiện bất cứ thủ tục ứng phó cần thiết nào. Trạm vũ trụ Trung Quốc với thân chính dài 10,4 mét được dự báo sẽ rơi xuống trái đất vào dịp cuối tuần giữa ngày 31 tháng 3 và 1 tháng 4. Cơ quan vũ trụ châu Âu cho rằng trạm này sẽ bốc cháy gần hết và sẽ không có nguy cơ về nhân mạng. Tuần trước, hệ thống radar theo dõi và ghi hình, một trong những hệ thống có khả năng nhất thế giới do Viện Nghiên cứu Fraunhofer của Đức vận hành đặt tại Wolfsburg gần Bonn, đã ghi được hình ảnh của trạm trong các bức ảnh trạm vũ trụ ở độ cao 270 km so với trái đất, ngay cả khi các mảnh vụn của trạm quả thật có thể rơi xuống bề mặt của trái đất. Cơ quan vũ trụ châu Âu nói rằng họ không thể dự đoán chính xác nơi chúng rơi xuống cho đến tận giây cuối cùng. Thiên Cung 1 đã bị bỏ trống kể từ năm 2013 và trạm bị mất liên lạc từ năm 2016. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cổ suý về tầm quan trọng của cải cách kinh tế theo định hướng thị trường trong chuyến thăm nước đồng minh lâu năm Cuba kéo dài 2 ngày. Đảo quốc vùng Caribe hiện đang phải vật lộn để tự do hóa nền kinh tế chỉ huy theo kiểu Xô Viết khá yếu kém. Việt Nam và Cuba nằm trong số những nước cộng sản cuối cùng trên thế giới, nhưng Hà Nội đã mở cửa nền kinh tế tập trung vào những năm 1980, hai thập kỷ trước khi Havana bắt đầu làm như vậy. Nền kinh tế thị trường tự thân nó không thể phá hoại chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thuyết giảng tại Đại học Havana. Nhưng để xây dựng sau chủ nghĩa thành công, cần phải phát triển một nền kinh tế thị trường một cách phù hợp và đúng đắn, ông nói. Hà Nội đã đưa được khoảng 30 triệu người Việt Nam thoát khỏi đói nghèo sau hơn 20 năm, ông Trọng phát biểu. Đảng Cộng sản Cuba tuần này thừa nhận có sự giảm tốc trong cải cách thị trường. Họ nói đó là do mức độ phức tạp của tiến trình, bộ máy quan liêu không tích cực tham gia và có những sai sót trong giám sát. Trong tổng dân số 11,2 triệu người của đảo quốc Caribe, số lượng người tự làm ăn kinh doanh đã tăng hơn gấp 3 lần, đạt con số khoảng 580.000 người kể từ khi bắt đầu cải cách. Nhưng chính phủ Cuba năm ngoái đã tạm dừng việc cấp giấy phép cho một số ngành nghề tự do vì lo ngại bất bình đẳng gia tăng và nhà nước mất kiểm soát. Nhà nước cũng rút lại một số cải cách trong những năm gần đây, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Trọng phát biểu rằng rõ ràng là Cuba cũng giống như Việt Nam, cần tránh liệu pháp sốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Trọng, chính phủ Việt Nam đã xóa nợ cho chính phủ Cuba. Lãnh đạo Cuba Raúl Castro đã cảm ơn Việt Nam về việc làm này, theo tuyên bố chung của hai nước. Hai nước không nói khoản nợ được xóa là bao nhiêu. Lần gần đây nhất, Cuba công khai hóa số nợ nước ngoài của mình là vào năm 2014, với số tiền là gần 19 tỷ đô la. Trong khi đó, tính đến cuối năm 2015, chính phủ Việt Nam nợ nước ngoài là 39,6 tỷ đô la. Nhưng chuyến viếng thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước hôm 29 tháng 3 đã ký một số hiệp định hợp tác kinh tế nhằm tăng cường quan hệ thương mại, đồng thời báo hiệu về những khoản đầu tư lớn hơn từ đất nước Đông Nam Á vào đảo quốc Caribe. Tại một diễn đàn thương mại song phương, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Cuba Rodrigo Manmeyersa thông báo việc phê duyệt hai dự án quan trọng với tập đoàn công nghiệp Tiến Thành của Việt Nam, bao gồm một dự án xây dựng nhà máy điện sinh học và một dự án phát triển nông nghiệp kết hợp với sản xuất năng lượng tái tạo, cả hai đều ở tỉnh miền Camagüey. Công ty Việt Nam Vimarien SA cũng được cấp phép để phát triển một khu công nghiệp tại đặc khu phát triển Marien ở Tây Havana. Công ty sẽ sản xuất đồ sứ vệ sinh, gạch lát và các vật liệu xây dựng khác. Ngoài ra, công ty Cuba Gran Caribe SA và Chao Viclacera của Việt Nam đã ký hợp đồng về quản lý và tiếp thị cho một khách sạn ở Havana. Công ty du lịch Cubanacan và Hanen của Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển một khách sạn 5 sao ở Havana. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Cuba. Chúng ta có cơ sở để tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Hiện nay, thương mại song phương được duy trì ở mức cao là 200 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Tuấn Anh nói rằng Hà Nội và Havana hy vọng sớm đạt được kim ngạch thương mại song phương khoảng 500 triệu đô la Mỹ một năm.
Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam 4 ngày, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Mặc dù nghị trình làm việc không được tiết lộ cụ thể, nhưng theo một nhà nghiên cứu khu vực, các vấn đề nóng giữa hai bên như đàm phán về Vịnh Bắc Bộ, Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, các tranh chấp trên biển có thể sẽ được đề cập tới, mặc dù cả hai bên chắc chắn đều sẽ không bước qua lằn ranh đỏ. Phát biểu tại Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng GMS tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 3, người được mệnh danh là cáo bạc của Trung Quốc ca ngợi sáng kiến tổ chức hội nghị của Việt Nam. Ông Vương Nghị nói, Trung Quốc có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Các quốc gia láng giềng quan trọng với sự phát triển của Trung Quốc. Các bạn cũng là những nước được hưởng lợi nhiều nhất và đầu tiên. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy sự bao trùm quan hệ đối tác hữu hảo với các quốc gia trong khu vực. Nhân vật quan trọng thứ hai về ngoại giao của Trung Quốc nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng làm sâu sắc hơn lòng tin chính trị giữa các quốc gia và hoan nghênh các quốc gia tham gia vào con tàu cao tốc phát triển của Trung Quốc. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên viên của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, nhận định rằng ngoài vấn đề thúc đẩy hợp tác kinh tế, chuyến thăm của cáo bạc Trung Quốc đến Hà Nội có thể cũng sẽ đề cập đến những nội dung khác. Ông nói.
Nó có mấy cái vấn đề như này là một là cố phát triển cái cam kết hai bên. Vì vừa rồi là cái cuộc đàm phán về phân chia Mỹ Bộ và dùng chung đi các cái vùng đã phân chia rồi. Lần thứ 10 và lần thứ 7 thì chưa đạt kết quả gì cả. Cái thứ hai là cái việc mà triển khai cái sáng kiến vành đai con đường ấy thì đã chưa rõ ở Việt Nam. Thứ ba là chắc là vấn đề Biển Đông, thì trong đó có cái vấn đề là làm sao lần này cùng với ASEAN đàm phán rồi ký vào cái COC ấy. Thứ tư là các cái vấn đề mà cụ thể hơn về tranh chấp giữa hai bên về ở ngoài biển ấy.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm 29 tháng 3, người phát ngôn Trung Quốc Lục Khảng nói chuyến đi của Ủy viên Quốc vụ Ngoại trưởng Vương Nghị đến Việt Nam phản ánh tầm quan trọng của việc Trung Quốc chú trọng phát triển mối quan hệ song phương. Ông Vương Nghị sẽ trao đổi quan điểm với các lãnh đạo Việt Nam về việc triển khai kết quả của chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình. Tăng cường trao đổi chiến lược song phương và hợp tác hai bên cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực và thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Chuyến thăm của ông Vương Nghị đến Hà Nội diễn ra chỉ một tuần sau khi có tin cho hay một dự án khoan dầu mà Việt Nam cấp phép cho công ty Tây Ban Nha Repsol khai thác ở Biển Đông đã phải tạm dừng vì áp lực từ phía Trung Quốc. Nhận định về sự kiện này, tiến sĩ Hòa Hoàng Hợp cho rằng áp lực của Bắc Kinh là trên tập đoàn Repsol chứ không phải với Việt Nam.
Nếu mà kinh doanh mà nói mà Repsol tạm dừng lại và nếu mà không khoan tiếp tục trong thời gian tới ấy, thì có thể cái liên doanh ở Việt Nam này thì người ta sẽ thuê người khác. Không nên nghĩ rằng là nó là một cái bước lùi gì cả. Và nếu nó có bước lùi thì có lẽ là cả hai bên đều có những cái lạch đỏ, những cái đường màu đỏ ấy, không ai người ta bước qua.
Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, bất chấp các cuộc đón tiếp long trọng dành cho các lãnh đạo Trung Quốc, không có dấu hiệu cho thấy Việt Nam sẽ nhượng bộ Bắc Kinh về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông nói,
các cuộc đón tiếp các nhà lãnh đạo của Trung Quốc ở Việt Nam thì đã được xảy ra rất là trọng thị, bên ngoài là rất là dễ phép, rất là tốt. Thế nhưng mà nội hàm bên trong thì chắc là khó mà có cái gì về này để mà thỏa hiệp được.
Ông Vương Nghị nổi tiếng là một nhà ngoại giao cứng rắn trong việc bảo vệ lợi ích của Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ông được chính thức thăng chức Ủy viên Quốc vụ Viện hôm 19 tháng 3. Các chuyên gia cho rằng trong vai trò mới, ông Vương Nghị sẽ tiếp tục cố vấn và báo cáo cho các lãnh đạo hàng đầu để giúp thực hiện viễn kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc nâng cao vị thế ngoại giao của Trung Quốc trên toàn cầu.
Không lâu sau khi hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson rời Việt Nam đã lọt ra thông tin Hà Nội phải dừng dự án thăm dò dầu khí trị giá 1,23 tỷ đô la trên Biển Đông vì sức ép của Bắc Kinh. Các chuyên gia cho rằng điều này cho thấy Trung Quốc đang thắng lớn ở Biển Đông và chiến lược hiện tại của Mỹ trên vùng biển nhiều tranh chấp này đang thất bại. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm Việt Nam bị Trung Quốc ép ngừng các hoạt động thăm dò dầu khí trong khu vực gần đường lưỡi bò chín đoạn, trong đó Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu hết khu vực Biển Đông. Hôm 23 tháng 3, Reuters và BBC cùng loan tin rằng Việt Nam đã xuống thang trong dự án cá rồng đỏ có tên tiếng Anh là Red Emperor, hợp tác với công ty năng lượng Repsol của Tây Ban Nha ở Biển Đông trước áp lực từ Trung Quốc. Trước đó, trong tháng, Mỹ đã lần đầu tiên đưa một hàng không mẫu hạm tới cập cảng Việt Nam kể từ sau khi chiến tranh giữa hai cựu thù kết thúc vào năm 1975, cùng với mối quan hệ đang nồng ấm hơn giữa Hà Nội và Washington. Tàu USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng từ mùng 5 đến mùng 9 tháng 3. Với chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, Việt Nam muốn làm cho Trung Quốc tin rằng mối quan hệ an ninh mật thiết với Mỹ có ý nghĩa rằng Washington sẽ hỗ trợ vị thế của Việt Nam trên Biển Đông. Giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, Gregory Pauling nhận định với VOA. Theo nhận định trước đó của giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc và chuyên gia về Biển Đông Bill Hayton của Viện Nghiên cứu Chatham House ở Anh, chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson tới Đà Nẵng có mục đích giúp Việt Nam ngăn Trung Quốc gây áp lực lên các dự án thăm dò dầu khí tại mỏ cá rồng đỏ. Tuy nhiên, sự hiện diện của Hải quân Mỹ trên Biển Đông không làm Trung Quốc sợ, theo các chuyên gia. Nhà nghiên cứu của CSIS Pauling cho rằng chiến lược hiện tại của Mỹ đã thất bại.
Shows the shortcoming of Washington's current strategy that ship visits.
Điều này cho thấy sự hạn chế của chiến lược hiện tại của Washington, gồm có chuyến thăm của hàng không mẫu hạm và mối quan hệ an ninh mật thiết với Việt Nam, cũng như một vài hoạt động tự do hàng hải không có tác dụng. Nó không đủ để ngăn Trung Quốc khỏi hành động chiếm đoạt Biển Đông từng bước một.
Mặc dù mối quan hệ giữa hai cựu thù Việt Nam và Mỹ đang nồng ấm hơn, nhất là kể từ chuyến thăm của cựu Tổng thống Barack Obama tới Hà Nội và việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí vào năm 2016, hai nước vẫn chưa có mối quan hệ đối tác chiến lược nào. Trung Quốc lần đầu tiên ép Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí trên Biển Đông vào tháng 7 năm ngoái, cũng như trong một dự án cũng với Repsol. Chính phủ Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận điều này, nhưng Tập đoàn Dầu khí của Tây Ban Nha sau đó nói họ đã ngừng khoan dầu cho Việt Nam trong khu vực tranh chấp với Trung Quốc. Hà Nội chưa công khai lên tiếng sau khi thông tin về lần thứ hai Việt Nam phải ngừng khoan thăm dò dầu khí với Repsol trước sức ép của Trung Quốc hôm 23 tháng 3. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng khẳng định vào tháng 8 năm ngoái rằng hoạt động khoan dầu với Repsol nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Cả hai dự án bị treo của Việt Nam đều thuộc các lô nằm gần đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đặt ra. Bắc Kinh cho rằng nó chồng chéo lên các mỏ dầu khí mà Trung Quốc sở hữu trên vùng biển tranh chấp này. Chuyên gia Pauling của CSIS nói về tình thế của Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc trên Biển Đông.
Hanoi's in trouble. This has a much more broad implication for the rules-based order.
Hà Nội đang trong thế kẹt. Điều này cho thấy một hàm ý lớn hơn rằng trật tự dựa trên luật pháp và các luật quốc tế đã không được công nhận.
Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay vào tháng 7 năm 2016 đã bác bỏ tuyên bố đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc trong vụ kiện do chính phủ Philippines khởi xướng dưới thời Tổng thống Benigno Aquino, nhưng Bắc Kinh không công nhận phán quyết này.
The best thing that Hanoi can do is try to convince the world of that fact.
Điều tốt nhất mà Hà Nội có thể làm là tìm cách thuyết phục thế giới về thực tế đó, tìm cách làm cho Mỹ, Úc, Nhật và châu Âu phải thức tỉnh và nhận ra rằng điều gì vừa xảy ra và rằng họ chỉ ngồi đó trong khi Trung Quốc lật ngược và vi phạm luật pháp quốc tế.
Các nhà phân tích cho rằng tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam tăng sức cạnh tranh với các công ty Trung Quốc, nhưng Việt Nam cũng có nguy cơ rơi vào tình trạng bất ổn hơn. Theo ông Dustin Dougherty, chuyên gia cao cấp của công ty tư vấn kinh doanh Design Shira and Associates tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mặt hàng của Việt Nam xuất sang Mỹ được hưởng lợi thế nếu Việt Nam không nằm trong danh sách phải chịu thuế suất nhập khẩu cao của Mỹ. Trong tháng này, chính phủ Mỹ đã ký quyết định áp gói thuế quan trị giá tới 60 tỷ đô la đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc dọa sẽ áp mức thuế quan tương tự. Ông Dougherty nói, nếu Hoa Kỳ thực hiện biện pháp thuế quan truyền thống đánh thuế cao lên các sản phẩm Trung Quốc, thì ngành xuất khẩu của Việt Nam chắc chắn sẽ có lợi. Chúng tôi nhận thấy rằng Mỹ có quan hệ nồng ấm với Việt Nam và các doanh nghiệp Mỹ muốn hợp tác làm ăn với Việt Nam. Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales, Australia, nhận định rằng các doanh nghiệp Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ có thể bán nguyên vật liệu ảo ạt sang cho ngành sản xuất bên Việt Nam. Thị trường thế giới biến động do tranh chấp thương mại Trung-Mỹ cũng sẽ gây trở ngại cho nền mậu dịch của Việt Nam. Ông Dougherty nói các nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ có lợi thế hơn các công ty Trung Quốc nếu Mỹ chỉ áp thuế đối với các công ty của Trung Quốc mà không đánh thuế lên chuỗi nguyên liệu cung ứng vào Việt Nam. Theo ông Carl Thayer, nếu Mỹ áp thuế từ chuỗi xuất khẩu nguyên liệu của Trung Quốc sang các nước khác để hoàn thiện sản phẩm, thì xuất khẩu Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không rõ Washington muốn đánh thuế các công ty Trung Quốc không thôi hay cả mạng lưới cung cấp nguyên liệu rộng khắp của họ. Ngoài ra, các nhà phân tích nhận định vì mức thuế cao của Mỹ, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn hơn so với Trung Quốc. Một số chuyên gia tin rằng chính phủ Trung Quốc có thể áp dụng chính sách thương mại ưu đãi hoặc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam cùng với các nước khác. Nếu Việt Nam trở thành thị trường trung gian để né thuế suất của Mỹ, thì việc hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ gia tăng. Nhưng chính căng thẳng chính trị giữa Trung Việt về tranh chấp lãnh hải có thể gây nguy hiểm cho các doanh nghiệp Việt vì người tiêu dùng trong nước không ủng hộ sản phẩm và doanh nghiệp Trung Quốc.
Công ty Thái Lan Thai Beverage Public, còn gọi là Thai Bev, vừa gửi khiếu nại đến chính phủ Việt Nam về việc các đại diện của công ty này chưa được tham gia vào hội đồng quản trị của Sabeco. Sau khi công ty Thái Lan này đã sở hữu gần 54% cổ phần của công ty bia rượu nước giải khát hàng đầu Việt Nam. Công ty của tỷ phú Thái Lan yêu cầu phía Việt Nam thực hiện gấp việc bổ nhiệm 3 đại diện vào hội đồng quản trị Sabeco. Chính phủ Việt Nam ngày 29 tháng 3 đã yêu cầu Bộ Công Thương phải nhanh chóng xử lý kiến nghị của Thái Bev. Trả lời với báo chí ngày hôm sau, ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, một thành viên do Thái Bev đề cử đã được chấp nhận là thành viên chính thức trong Đại hội Cổ đông Bất Thường sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 4 tới. Và chính phủ Việt Nam đang tiến hành kiểm tra tư cách của hai đại diện còn lại, xem có phải là thành viên độc lập hay không. Báo Tiền Phong dẫn lời ông Trương Thanh Hoài nói thêm rằng, theo luật doanh nghiệp, đối với các cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần, thì phải sau 6 tháng, Thái Bev mới được quyền tham dự vào hội đồng quản trị, tức là phải chờ đến Đại hội Cổ đông Thường niên của Sabeco diễn ra vào khoảng tháng 6 năm 2018. Trường hợp Thái Bev thì mới được 4 tháng nên họ chưa có quyền yêu cầu. Tuy nhiên, nay chúng ta chủ động mời họ tham gia vào hội đồng quản trị trước quy định vì lợi ích chung của Sabeco. Mọi thứ cần có quy trình, chứ không phải chúng tôi chậm trễ. Trong khi đó, một lãnh đạo của Sabeco nói với Reuters rằng cáo buộc cho rằng Thái Bev không được tham gia vào hội đồng quản trị là không đúng sự thật. Lãnh đạo này cho biết thêm, quá trình đề cử nhân sự bị hoãn lại là do thủ tục phức tạp. Thái Bev là công ty hàng đầu của tập đoàn TCC Holding thuộc sở hữu của tỷ phú Thái Lan Charun Sirivadhanabakhi. Thương vụ bán cổ phần của Sabeco, công ty đã xây dựng được thương hiệu bia Sài Gòn và bia 333, đã mang lại cho chính phủ Việt Nam gần 5 tỷ đô la. Đây được xem là vụ đấu giá quy mô lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay. Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ trích cho rằng chính phủ Việt Nam đã để mất quyền kiểm soát một thương hiệu quốc gia, thậm chí là tinh thần dân tộc, khi mang về phía ta hơn 100 tỷ đồng, nhưng không hẳn ai cũng vui. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một cựu cố vấn kinh tế cho chính phủ Việt Nam tại Hà Nội, nói với Reuters rằng đây là bài học cho chính phủ. Không nên bán cổ phần chi phối cho một nhà đầu tư nước ngoài duy nhất nếu muốn giữ quyền kiểm soát ở đó. Về mặt kỹ thuật, Sabeco hiện là một công ty Thái Lan và chúng ta phải chấp nhận sự thật đó. Đại hội cổ đông bất thường sắp tới của Sabeco dự kiến sẽ bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị theo quyết định đã được thông qua từ giữa tháng 3.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hoa Kỳ có thể hoàn thành nghĩa vụ đối với Hiệp định Biến đổi Khí hậu Paris, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định này. Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm 29 tháng 3 cho biết, do các doanh nghiệp và chính quyền địa phương cam kết thực hiện các hành động chống biến đổi khí hậu, tính chung cả nước thì Hoa Kỳ vẫn có thể đáp ứng các cam kết trong Hiệp định Paris. Ông Guterres nói, trên toàn thế giới, vai trò của chính phủ ngày càng ít đi, nhưng vai trò của nền kinh tế, vai trò của xã hội thì ngày càng tăng lên. Vào năm 2015, dưới chính quyền của Tổng thống Obama, Hoa Kỳ là một trong số gần 200 quốc gia đã ký thỏa thuận cam kết giảm lượng khí thải CO2 và khí thải nhà kính, hạn chế sự gia tăng nhiệt độ xuống dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Thỏa thuận này thường được gọi là Hiệp định Khí hậu Paris. Tổng thống Trump cho rằng đây là một thỏa thuận tồi đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo Hiệp định Khí hậu Paris, Hoa Kỳ chưa chính thức rút khỏi thỏa thuận này cho đến năm 2020. Ngay cả khi Mỹ đáp ứng được các mục tiêu về khí hậu, ông Guterres nói rằng biến đổi khí hậu vẫn là mối đe dọa toàn cầu đối với nhân loại, nhất là trong năm 2017 và trong năm 2018. Tình hình khí hậu biến đổi và xáo trộn vẫn diễn biến phức tạp như vậy. Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào năm tới tại thành phố New York để hối thúc các nước thực thi cam kết về mục tiêu giảm khí thải trong Hiệp định Khí hậu Paris. Nga mới tiến hành thêm một cuộc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng mới Samat dùng nhiên liệu lỏng. Tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga loan tin hôm 30 tháng 3. Tờ báo cho biết cuộc thử mới nhất tại bãi phóng tàu vũ trụ Plesetsk đã xác nhận các thông số của hệ thống trong phần chuẩn bị phóng và giai đoạn bay ban đầu của tên lửa. Bên cạnh đó, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã đánh giá độ chuẩn của thiết kế và các giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong việc chế tạo khối phức hợp tên lửa liên lục địa, tờ báo cho biết. Bộ Quốc phòng Nga hôm 29 tháng 3 đã thông báo về các cuộc tập bắn vừa hoàn thành diễn ra trên biển Baltic. Bộ Quốc phòng Latvia cũng hôm 29 tháng 3 nói họ quan ngại về thông báo bất ngờ của Nga rằng nước này sẽ thử tên lửa ở biển Baltic nằm giữa Latvia và Thụy Điển từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 4 và mùng 6 tháng 4. Bộ đã triệu vị tùy viên quân sự Liên bang Nga đến và bày tỏ không hài lòng về tình hình. Bộ này đã yêu cầu Nga cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động dự kiến trong vùng đặc quyền kinh tế của Latvia, cũng như về cách thức đảm bảo an ninh khi diễn ra việc phóng tên lửa. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc tuyên bố Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo của Estonia, Latvia và Lithuania đến họp thượng đỉnh Baltic tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 3 tháng 4.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 31 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.